những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Nhà văn Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ là 5 giờ 5 phút chiều. Và mỗi Chủ nhật hàng tuần thì sẽ đến với quý vị chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì cô Bitty sẽ gửi đến với chúng ta những dòng tâm sự của những quý đồng hương yêu thích chương trình. Nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp, xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào để cùng trò chuyện cùng cô Bitty, Thanh Huyền cũng như là Nhã Quyên. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị nào không nghe được trên radio, quý vị có thể nghe trực tiếp bằng điện thoại. Với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Dạ vâng, và nếu như quý vị muốn gọi vào để tham gia chương trình, quý vị vẫn có thể gọi vào với số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Thật hiện một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý vị cũng như là chị Nhã Quyên và cô Bitty. Nhà vâng, không biết là cô có khỏe không thưa cô?
Vâng, Bitty xin thân mến chào Thanh Huyền và Nhã Quyên, và Bitty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì ở bên Cali này rất là lạnh lắm. Từ hôm qua đến giờ cũng phải tối ngủ phải mở máy lạnh máy sưởi ra. Thành ra là đến giờ này cũng vẫn còn lạnh, thành ra Bitty cũng hơi bị sụt sịt một tí.
Nhà văn không biết là ở bên Cali hiện bây giờ đang là bao nhiêu độ thưa cô?
Cô nghĩ là đang ngoài trời chắc 50 mấy độ thôi, nhưng mà trong nhà của cô thì lạnh lắm, vẫn để máy sưởi đến giờ này đó.
Dạ vâng thưa cô, thật sự nghe rất là ghen tị với cô, tại vì Dallas bây giờ đang là 20 độ đó cô ơi. Lạnh lắm cô ơi, Dallas ngày hôm nay rất là lạnh. Ngày hôm nay Thanh Huyền với Nhã Quyên đang làm việc ở trên đài mà
không có máy hít.
Không có máy hít. Hai chị em ngồi mà mặc máy hít.
Tại vì ở cái building này là cuối tuần người ta không có mở máy hít cũng như là máy lạnh.
Mà tối chỉ có hai chị em làm thôi mà ngồi mặc tới mấy cái áo khoác đó cô ơi. Lạnh lắm cô ơi.
Dạ nên là hy vọng là ngày hôm nay là quý vị thính giả gọi vào cho thật nhiều để cho là
sưởi ấm dùm cho Thanh Huyền với Nhã Quyên nha quý vị.
Vâng, xin mời quý vị gọi vào để sưởi ấm lòng hai cô bé Thanh Huyền và Nhã Quyên đang chịu lạnh ở trên đài đây để hầu tiếp quý vị đây. Và kính thưa quý vị, thì nói đến cái lạnh thì Bitty nói xin chia sẻ cùng với đến quý vị. Và hôm nay thì cho phép Bitty được có một cái lời phân ưu đến một người rất thân, một người cô họ trong gia đình của Bitty đó, vừa mới qua đời tại Dallas. Vâng, thì xin Bitty, cho Bitty đọc cái lời phân ưu này được vài phút để cùng chia sẻ đến người cô thân yêu của mình. Phân ưu hội đồng hương và thân hữu Thái Bình Hải Ngoại vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn thân mẫu của anh Nguyễn Xuân Dục, nguyên đại úy Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Tổng hội trưởng Tổng hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là cụ bà Nguyễn Xuân Tiếu, khuê danh Đỗ Thị Bính Dần, pháp danh Quảng Đán, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1926 tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam, đã quá vãng ngày 10 tháng 12 năm 2016 nhằm ngày 12 tháng 11 năm Bính Thân tại Las Colinas, Irving, Texas, USA, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Tang lễ đã được cử hành vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại Rolling Oak Funeral Home, Coppell, Texas. Trước sự mất mát to lớn này, chúng tôi xin thành thật chia buồn với bác Tiếu, anh chị Nguyễn Xuân Dục cùng toàn thể đại tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà Đỗ Thị Bính Dần sớm vãng sanh cực lạc quốc. Thay mặt hội đồng hương và thân hữu Thái Bình Hải Ngoại, hội trưởng Đào Bích Ti đồng thành kính phân ưu. Dạ thưa, đó là cái lời phân ưu của Hội đồng Hương và Thi nữ Thái Bình Hải Ngoại, và Bích Ti xin bạn phép được đọc lên đây để cùng chia buồn với gia đình người cô của Bích Ti và đã mới qua đời mấy ngày vừa qua. Và chắc các quý vị ở Dallas chắc cũng không có xa lạ gì với anh Nguyễn Xuân Dục. Anh là cũng là một đại úy hải quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và anh cũng đã hoạt động rất nhiều cho đồng hương của chúng ta, nhất là trong anh đang là tổng hội trưởng Tổng hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và cô của Bích Ti đã sống ở dưới ở Dallas từ năm 41 năm nay rồi, từ 1975. Một người cô mà Bích Ti rất lấy làm thương yêu và kính trọng. Cũng hồi ngày xưa Bích Ti ở bên Oklahoma, Bích Ti hãy về thường thường về thăm cô với các anh chị, các em ở bên đó. Nhưng mà từ ngày qua Cali đến giờ Bích Ti vì công việc và gia đình, thành ra Bích Ti không có dịp về thăm cô được. Mà vừa nghe tin cô qua đời, thành ra Bích Ti rất là thương mến cô lắm. Và cô cũng thường hay nghe chương trình của chúng ta, nhất là các anh chị của Bích Ti bên đó cũng vẫn thường theo dõi cái mục Có Những Niềm Riêng của Bích Ti từ mấy chục năm nay rồi. Vâng, và Bích Ti cũng rất làm thương tiếc cô. Vâng, và bây giờ thì chúng ta xin trở lại chương trình.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng như Thanh Huyền cũng xin chia buồn đến với gia đình của Bích Ti. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số 817-899 4110, 817-899 4110. Sau khi mà cô Bích Ti chia sẻ cái lá thư của một vị thính giả, cũng như là trong cái thời gian mùa đông này, nếu mà quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Hoặc quý vị cũng có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Ti có một cái lá thư của một vị thính giả gửi cho chúng ta như thế này. Kính gửi cô Bích Ti, trước hết tôi xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe của cô và quý vị trong đài. Thưa cô, sau đây xin cô cho tôi biết ý kiến về tâm sự của tôi, vì tôi đang bối rối, không biết phải làm sao cho phải. Số là như vậy, khi còn ở Việt Nam, cách nay trên 30 năm, tôi và N yêu nhau, lúc chúng tôi cùng học chung trên đại học ở Sài Gòn. Chúng tôi cùng có những kỷ niệm vui buồn, sướng khổ trong đời sống dưới chế độ bao cấp của Việt Cộng. Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau, sau này sẽ suốt đời chung sống và thương yêu nhau. Nhưng cô ơi, ở đời nó không như ý muốn và chiều lòng người như chúng ta mong muốn. Vì lý do tôn giáo nên chúng tôi bị gia đình hai bên không đồng ý. Ánh theo đạo Phật, còn tôi theo đạo Công giáo. Ánh lại là con trai trưởng trong gia đình thuần đạo Phật. Do đó chúng tôi đành phải chia tay trong đau khổ. Sau đó mỗi người có gia đình riêng, có con cái, và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Sau này gia đình chúng tôi cùng với 4 con được qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Chúng tôi qua đây làm ăn buôn bán, chẳng may bị thất bại, và chồng tôi lại lăng nhăng tình cảm với hết cô này đến bà khác. Tôi ghen đến nỗi không làm ăn gì được, phải vào bệnh viện cấp cứu đến 3 lần. Sau đó tôi quyết định dẹp tiệm ăn, đi làm thuê ở công xưởng chế tạo đồ y khoa cho đến nay. Và tôi đã làm đơn xin ly dị. Nay thì các con tôi đã lớn, 3 đứa có gia đình, và tôi có 2 cháu nội, 1 ngoại. Còn đứa nhỏ nhất thì đã tự lo cho bản thân, mặc dù tôi vẫn còn giúp cháu trả tiền đại học. Vừa qua, trong một buổi sinh hoạt cộng đồng của người Việt, tôi gặp lại anh, người tình cũ, trên 30 năm không gặp. Nhưng tôi vẫn còn nhận ra anh. Anh trông già hơn, phong xương hơn. Gặp nhau chúng tôi mừng rơi nước mắt. Hỏi ra tình cảnh gia đình thì anh cho biết vợ anh đã không may bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp trên đường vượt biên và đã chết cùng với một đứa con trai mới đầy tháng tuổi. Từ đó anh được định cư tại Mỹ, cho đến nay anh ở vậy cùng nuôi hai người con. Giờ thì con anh cũng đã có gia đình cả. Anh em vẫn thường đến thăm tôi và các cháu. Em vẫn còn yêu tôi, tình cảm vẫn không khác ngày xưa. Các con tôi đều quý trọng em. Tuy nhiên chồng cũ của tôi biết chuyện, tỏ ra ghen tương. Ông ấy ghé lại nhà tôi thường xuyên, kiếm chuyện, gây gổ với tôi. Em biết chuyện nên ít lui tới, chỉ gọi điện thoại thăm hỏi tôi mà thôi. Tôi vì thương các con nên cũng không muốn làm ồn nào lên. Nhưng tôi nghĩ tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình chồng con. Mà đến từng ngày tuổi, chẳng lẽ tôi không có quyền sống cho đời sống riêng của tôi hay sao? Tôi mong bà và quý vị cho tôi biết ý kiến. Tôi có gì sai trái nếu tôi quyết định chung sống với người yêu cũ của tôi không? Mong được sự góp ý xây dựng của tất cả quý vị. Kính thư, Nga Nguyễn. Dạ vâng, đó là thư của bà Nga Nguyễn đã gửi cho chúng ta. Và bây giờ Bích Ti mong quý vị có thể nhân chút thì giờ quý báu để mà gọi vào góp ý kiến cùng với tình những cái sự tâm sự của bà Nga Nguyễn ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Vừa rồi cô Bích Ti đã gửi đến chúng ta một bức thư của cô Nga Nguyễn. Dạ vâng, nếu như quý vị nào muốn gọi vào đóng góp ý kiến dành cho cô Nga Nguyễn, Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Betty, xin kính mời quý vị. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Hello, Betty, dì Tư này.
Dạ, dì Tư, dì Tư khỏe không dì Tư?
Dạ, chào dì Tư.
Khỏe, dì Tư mới vừa nghe phân nửa anh cái làm, cái là vô nó xuống hết, mực luôn á. Không có nghe được cái gì hết. Mà dì Tư mai là đang cầm cái phone đó.
Dạ.
Mà đang nghe luôn đó. Dạ cũng lên. Hết rồi. Nó hết e luôn rồi.
Dạ nhưng mà bây giờ có phone rồi dì Tư nghe. Nói chuyện có phone là rõ rồi đó dì Tư.
Dạ nhưng mà chỉ tôi nghe thôi. Trong gia đình không ai nghe được hết.
Dạ thôi dạ, được rồi. Xin lỗi cả với chú Tư.
Dạ. Dạ xin chào Betty. Chào hai cháu, khỏe chứ hả? Nghe nói âm lạnh lắm phải không?
Dạ vâng.
Thôi bây giờ
dạ
lấy vâng. Cho mình đọc đỡ gì Tư nha hai cháu ơi.
Dạ.
Nhã Quyên với Thanh Huyền.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ xin mời
dì Tư. Như thế này Bích Ti xin chia buồn với bà con của Bích Ti đó.
Dạ.
Dạ.
Dạ cô của Bích Ti, dạ vâng là gia đình.
Mới nghe hồi nãy nè, mới nghe hồi Bích Ti nói thôi. Mà yeah. Là không tới nổi đâu Bích Ti ơi, dì Tư bây giờ cũng biết là dì Tư cũng có cái ốm yếu một chút phải không?
Dạ.
Dạ. Dạ thì chia buồn trên đài để cho bác được chưa thác mau và về cảnh an lạc.
Dạ. Bích Ti cảm ơn dì Tư rất nhiều và Bích Ti nghĩ rằng cô Bích Ti cũng là ăn ở thì trước giờ cũng phước đức lắm mà hiền lành lắm, thành ra là chắc cũng sẽ siêu thoát thôi ạ. Mà năm nay cụ cũng đã 91 tuổi rồi. Dạ. Cảm ơn dì Tư nhiều.
Bữa nay lạnh quá dì Tư cũng không có dám là không có đi đến chùa Đạo Quang được. Cứ rút xuống nhà. Ra cái gió lạnh quá rồi sợ về mình bị allergy đó.
Dạ vâng.
Dạ không ra. Đó.
Dạ.
Anh ơi thôi là mình ở nhà đi em. Mình chịu thôi. Bây giờ
thì dì Tư giữ gìn sức khỏe, nghe đi đường phải mặc áo ấm. Vâng, dì Tư đã nghe hết, hồi nãy có nghe kịp cái câu chuyện của bà Nga Nguyễn chưa dì Tư?
Dạ nghe. Nghe rồi.
Dạ rồi dì Tư nghĩ sao?
Mới vừa nghe nửa chừng là tắt cái radio tới giờ không có lên ông xã ngồi nghe mà cũng không ra có nhìn dì Tư được cái phone mà nói thôi. Với cái phone mà của cô Nhã Quyên cho hồi nãy là 641-552. À, 552 rồi ở gì đó.
Dạ 5042 à.
Dạ 642.
5042.
À 542 à
5042.
À 5042 không có bắt được. Người ta trả lời biết không? Người ta nói gì? Cái phone này không có xài được nữa. Đây, tôi mới nói chuyện hồi nãy nè. 5042 thôi kệ, bây giờ nói chuyện được rồi mình bắt đầu vô nói ha, sợ bà con vô không được ha.
Còn dạ, dì Tư đi, tiếp tục đi dì Tư.
Dạ.
Dạ rồi, dạ rồi xin mời dì Tư.
Dạ, bây giờ Tư nói luôn nha. Nghe cái trường hợp này giống giống mấy cái trường hợp trước, không có khác gì đâu. Qua đây rồi báo đi báo lưới rồi gặp nhau rồi vài chuyện nói này nói kia đó. Cái chuyện này đó, vì năm của tôi á cũng hồ ngoại mà dưỡng năm tôi người đạo lấy nhau được, tại là mấy người chia rẽ thôi, lấy rồi mình theo chồng mình, cứ hỏi rồi mình vô đạo với chồng mình, mà ông bà mình vẫn thờ, có gì đâu mà kiếm chuyện thế này kiếm chuyện kia. Rồi bây giờ thôi nhau nghe rõ nha, cái cô L hay cô gì đó tôi không biết, nghe rất rõ, gia đình dì Tư có một người rồi, có bốn đứa con hả, nó có gì đâu, bên chồng thương gì năm tôi quá trời luôn, không phải là vì đạo mà vì cái gì mà chia rẽ, không có bao giờ cái chuyện này. Mình thương chồng mình mà vô đạo, anh đi nhà thờ em đi nhà thờ chính theo chồng mình là chuyện đã hết rồi. Bây giờ đem cái chuyện này kể, đem cái chuyện kia kể, rồi mấy chục năm gặp nhau làm gì, gần xuống lỗ rồi, con cháu đã lớn rồi thì nhịn được nhịn luôn đi. Chị Tư nói không có khơi nữa, người ta có chồng, có người ta có vợ rồi, vợ nó còn sống hơn bên đi.
Dạ, vợ bị chết rồi, đi vượt biên chết rồi, chị Tư chết mấy lâu lắm rồi.
Mình hỏi gì? Dạ, mình vô đạo với chồng đi.
Không mà chị Tư ơi, chắc chị Tư nghe không rõ cái chuyện này, chị Tư ơi. Dạ, chắc bị bởi vì cái làn sóng không có rõ đó, thành chị Tư không nghe rõ. Chắc để nhờ Thanh Huyền với Nhã Quyên nhắc lại cho chị Tư nghe câu chuyện.
Nhỏ, nghe được có phân nửa thôi, rồi nhìn ngừng xuống là biết là
dạ, có lẽ vậy đó chị Tư. Dạ.
Dạ vâng.
Thanh Huyền, Nhã Quyên có thể nhắc lại cái đoạn đầu cho chị Tư biết được không?
Dạ vâng, thưa chị Tư. Thật ra là cô Nga Nguyễn này á, thì một thời gian lúc đầu là cũng theo đạo, nhưng mà một lúc sau thì không có còn lấy anh chồng này nữa. Thưa chị Tư, hiện bây giờ là chỉ có cô là chỉ có nuôi con, nhưng mà cô có một cái anh bạn cũng có con, nhưng mà vợ thì đã mất rồi trong cái lúc mà đi di cư. Thì bây giờ anh cũng hay ghé qua rồi anh thăm, rồi anh cũng rất là thương cô, với lại thương con của cô. Nhưng mà tại vì ông chồng cũ này thì ổng nghe chuyện thì ổng lại ổng không thích, nên là ổng cũng hay ghé qua nhà rồi ổng lại gây sự với cô. Khiến như vậy thì cái anh bạn này anh cũng thấy ngại là gây phiền cho cô Nga Nguyễn, cho nên là anh cũng không có ghé qua nữa, anh chỉ có gọi điện trên điện thoại cho cô Nga mà thôi. Thì cô Nga cổ khó xử ở cái chỗ là bây giờ có con, chăm lo cho con cái, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ hạnh phúc của riêng cô thì cô không có được hay sao? Cho nên là cô muốn gọi vào để mà nhờ hỏi được lại được cái sự ý kiến của quý đồng hương, xem cô phải nên làm như thế nào, thưa dì Tư.
Rồi nghe không sao được rồi, hồi nãy thì không xin lỗi quý vị trên đài, dì Tư nghe phân nửa rồi tắt hết rồi, hỏi quý vị ở Dallas Garland là có người nào nghe được không, có nghe được hết ông xã tôi chỉ ngồi nghỉ chơi thôi. Như thế này cũng như chuyện đời chưa từng trước thôi đó, có cái gì đâu. Bây giờ mình già mình lớn rồi mà đang ở với chồng mà mình làm vậy nó không có đẹp. Chị Tư nhắc nhở là không có đẹp. Chồng người ta vợ chết rồi, mặc dầu mình làm bạn thôi. Cái nói chuyện qua lại là thường. Bạn nghĩa là ăn ủi rồi cái kia nọ chứ không rồi đó. Chồng mình
dạ, thưa dì Tư, là người chồng này đã hai người đã ly chia tay rồi, thưa dì Tư.
Ủa chia tay thì cổ quyết định thôi. Cổ có quyết định là cổ còn phải hỏi cho người ta xúi cho cổ thôi à. Xúi cho lấy cái đó chuyện cũng không nên. Quyết định đi lớn rồi. Bây giờ nên lấy thì nói anh á, bây giờ tôi lấy anh nè. Anh tính sao? Làm đám cưới đám hỏi à, không cần nữa. Cho mời bạn bè lại ăn ít bàn này cho nó vui. Còn mình không thích thì thôi, chứ bây giờ mình hỏi rồi ý kiến người ta nó khác nhau à con ơi. Không giống nhau, theo gì Tư khuyên là cậu nên lấy là cậu cái việc lấy, mà không lấy là không nên lấy. Bởi vì mình già rồi, có tuổi là làm bạn đời đi. Nói tiếng lấy chồng là nghe cũng không vui. Rồi làm bạn, vậy thôi nha. Dì Tư xuống dây để cho người khác vô.
Dạ
để
rồi.
Dì Tư chúc cho hai cháu có cái mền ấm của dì Tư đắp rồi đó, mẹ không?
Dạ rồi, trời ơi, dì Tư gọi vào một cái là ấm liền, dì Tư ơi. Dạ rồi, cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Dạ rồi, xin được phép mời.
Dạ, cảm ơn dì Tư, dạ, chúc dì Tư vui vẻ, dì Tư ơi. Dạ
rồi, Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ rồi, chào chị Quảng Xuân. Thanh Huyền cũng đang chờ chị gọi vào đây.
Lạnh quá, làm bếp không có thời gian chạy lăng quăng mà cứ nghe hai em thấy quá mà không biết làm sao, thành ra phải gọi vô mau mau để thêm hơi ấm.
Dạ rồi, dạ vâng, xin mời chị Quảng Xuân.
Thấy chị Quảng Xuân thương Thanh Huyền và Nhã Quyên chưa?
Dạ là chị đem nguyên cái đó. Bếp lên cho tụi em luôn đó.
Dạ, cô Bích Tây biết không? Tại vì nghe nói bên kia than lạnh quá, nghe số độ xong đó trời ơi, có chia sẻ với cái bên này. Mà lại rất là ngạc nhiên khi thấy cái chỗ building mà đài radio mình lại không có mở máy hít. Thành ra bây giờ hình dung ra được là hai em rất là tội nghiệp, rất là thương, không biết làm sao. Tại bây giờ kẹt cứng không có di chuyển ra khỏi nhà được, tại vì đang kẹt một cái bếp nữa. Không biết làm sao để lên trên đó để chia sẻ thêm.
Vậy thôi bây giờ chị Quảng Xuân chia sẻ bằng lời nói và giọng nói ấm áp của chị đi chị ơi. Dạ rồi, xin mời chị với câu chuyện của ngày hôm nay. Dạ.
Quảng Xuân may mắn nghe được cái lá thư này từ đầu tới cuối, tại vì ở đây nghe rất là rõ. Thì Quảng Xuân chỉ có một cái câu hỏi như thế này thưa, mình có thể nhắc lại là xin phép cái này hơi thất lễ, nhưng mà năm nay là cô bao nhiêu tuổi? Và dạ.
Cái lá thư này thì Bích Ti thấy là hình như cô không có biết tuổi trong này, nhưng mà mình cũng đã đoán là cô bảo là người yêu của cô là 30 năm trước đó. Thì mình cũng đã đoán là chắc năm nay cô cũng khoảng 60, dạ, năm mấy 60.
Dạ, dạ rồi, như vậy. Thì Quảng Xuân có cái ý như thế này nè. Giờ Quảng Xuân nói rất là nhanh ha. Cái chuyện mà tôn giáo có thể là trước đây nó có những cái xung đột giữa hai bên gia đình nó khó giải quyết. Nhưng mà Quảng Xuân có người bạn rất thân ở San Diego á, khi mà bước vào nhà đó, bên trái là bạn thạch chúa, ở bên phải là bạn thạch phật, và đạo anh thì lúc mà hai người là láng giềng với nhau và sống rất là hạnh phúc, thì thôi cái chuyện đó mình để qua một bên, tại vì cái đó khó là vượt qua khỏi cái rào của gia đình lắm. Bây giờ thì cô đã là một cái người phụ nữ có tuổi, hắn có cháu, và cô bây giờ cô đã là tự do, tại vì hồi nãy nói đã ly dị rồi. Thì Quảng Xuân cũng thêm một chút là chị chính chắn ngôn thuật là xếp thú rồi đó, không còn vướng bận, không còn ràng buộc về cái tờ giấy phú như là về này nọ danh nghĩa. Thì và ông ngày xưa người yêu cũ cô là vợ cũng đã quá vãng rồi, thì hai người không có lý do gì mà không đến với nhau được. Ở trên đất Mỹ thể nào nói ông chồng đến kiếm chuyện, cô đâu phải là con đứa bé hay là một cái người vợ để phục vào chồng, cũng như cô đâu phải là còn đang danh chánh ngôn thuận với ông chồng đâu. Ông kiếm chuyện thì trời ơi, nếu mà cô cảm thấy khi mà cô đặt câu hỏi là cô đã hy sinh như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ cô không có được một cái chút xíu hạnh phúc cuối đời, thì cái đó đã là câu trả lời rồi đó. Và cô hãy mạnh dạn đến, nếu người bạn này của cô, đồng đội của cô vẫn còn có tình yêu với cô, hai người làm thật sự có những người bạn gì tôi nói thì cũng làm, không cần thậm chí cũng không làm cần làm một cái gì hết, chỉ là có thể đặt bữa cơm gia đình để cho con cháu mình nó biết giới thiệu, và cái sự ông này ông đến thì có thể quan tâm con cháu là ngày xưa mối tình của hai người như vậy, có nghĩa là ngày xưa đã có một cái kỷ niệm đẹp như vậy, chứ không phải từ trên trời rớt xuống ở đâu mà tự nhiên bây giờ cô lại ham hố hay thấy một người nào, mà đây là một cái kỷ niệm mà trời đất dung rủ cho gặp lại như vậy, trong một cái hoàn cảnh như vậy rất là thuận lợi. Thì cô hãy chia sẻ trước với con cháu, đứa nào mà nó lớn nó hiểu biết á, rồi để cho ông đến làm quen hai bên, có những cái buổi đi ăn với nhau, đi chơi với nhau. Người chồng cô không có lấy tư cách gì để có thể ngăn cản cuộc hôn nhân sau này của cô. Hai người giả nghiệp với nhau, tại bên kia chết vợ, bên này thì vợ chồng, và có thương nghiệp rằng là có một cái đồng cảm là hiểu nhau, tại vì cô cũng đã khổ với ông chồng, ông đào hoa này nọ, đã đi về chính thức rồi thì chẳng có gì. Nếu mà ông kiếm tiền, ông làm những hành động không có phải nó là quá khích này nọ thì vẫn còn có luật pháp, vẫn còn. Nhưng mà trước tiên là để tránh cho chị rắc rối đó, thì cô chỉ cần cái sự thông cảm của con. Những con nào trong nhà hiểm chuyện thì nó có thể nó ba nó, trường cái nào mà cái đứa con quá nó theo ba nó kém, làm giống như làm trận làm thượng lên, nó không có đồng hình, thì cái đó cũng hơi khó khăn chút. Nhưng mà tại vì trên đất Mỹ này vẫn tôi nghĩ nó tự do lắm, nó không, con cái nó ra tiên rồi nó cũng không có quyền, nó không có quyền đâu. Thật sự cô cảm thấy nếu mà người đàn ông này vẫn xứng đáng, hai người gặp nhau trời đất đã dung dục, cái giống như là gặp lạnh nhau,
thì nếu là Quảng Xuân, cái tình cảm của cô vẫn còn cho người đó và người đó vẫn còn, và không có cái gì sau một thời gian có thể tiến tới ở chung với nhau cho làm bạn trăm năm cho đến ngày mà nằm xuống thôi, thì hồi nãy cô nói cái câu đó có nghĩa là cô đã trả lời. Thì hy vọng cô gặp được những cái sự thuận lợi trong phía các con cháu cô, còn riêng ông chồng cô thì cô vẫn có thể nói đàng hoàng tử tế với ông bà, tôi với ông cũng đang không rồi, không có gì ông phải kiếm chuyện hết. Đừng, cũng như là mình buông cho em đừng có để cho ông nổi điên lên, nhưng mà Quảng Xuân nghĩ là trên đất Mỹ thì ông không dám làm gì đâu. Quảng Xuân thì cô có một thời còn lại phút bên yêu cũ của mình, và rất là nhiều cái sự ủng hộ của con cháu thì cũng cuối tuần lạnh qua, nhưng mà dù sao cũng xin chúc của Bixi cũng như hai bạn trẻ trên đài một cái mùa Giáng sinh thật là đầm ấm bên gia đình. Quảng Xuân xin hết.
Dạ rồi, Thanh Huyền thật sự rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ đóng góp của chị Quảng Xuân, và cũng như là cảm ơn những cái lời chúc của chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân nhớ giữ ấm, giữ gìn sức khỏe nha chị nha.
Cảm ơn em.
Dạ vâng, dạ rồi, vâng, thưa quý vị, thì rất tiếc là phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã kết thúc rồi thưa quý vị. Sau một vài phần quảng cáo thương mại thì Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Betty sẽ trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình.
Dạ vâng, hy vọng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM, và sau một vài phần phỏng vấn thương mại thì sẽ trở lại phần 2.